Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông Điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh Thông Điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký của chúng ta đến bài thứ 52. Gia-cốp nhận biết Chúa tại Bê-tên. Theo Sáng Thế Ký chương 28 từ câu 10 đến câu 22. Kể từ phần Kinh Thánh này, sách Sáng Thế Ký chuyển sang tập trung vào câu chuyện cuộc đời của Gia-cốp. Sau khi đã cướp phước lành của Ê-sau, vì bị Ê-sau đe dọa, nên Gia-cốp buộc phải tìm cách chạy trốn để cứu mạng mình. Bà Rebecca nhân cớ đó đã bàn với Isaac để cho Gia-cốp về quê hương tìm vợ. Trên hành trình về quê này, Gia-cốp được có cơ hội nhận biết Chúa một cách mới. Thánh Kinh chép: Gia-cốp từ Be-e-sheba đi đến Charan, tới một chỗ kia mặt trời đã khuất thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu và nằm ngủ tại đó. Bèn chiêm bao thấy một cái thang bắt từ dưới đất đầu đến tận trời. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Này Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông, tây, nam, bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Gia-cốp thức giấc nói rằng: Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Người bắt sợ và nói rằng: Chốn này đáng kinh khủng thay. Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó, rồi đặt tên chốn này là Bê-tên. Còn nguyên khi trước, tên thành là Lu-sơ. Gia-cốp bèn khấn nguyện rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài 1/10 mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, xin trình bày hoàn cảnh của Gia-cốp sau khi từ giã gia đình ở Be-e-sheba. Đức Chúa Trời đã hứa chu cấp cho nhu cầu của Gia-cốp ra sao? Câu hỏi thứ hai, theo câu 13 đến câu 15, Chúa có hai lời hứa nào dành cho Gia-cốp? Câu hỏi thứ ba, Gia-cốp có những đáp ứng nào sau khi nhận biết những lời hứa của Chúa? Câu hỏi thứ tư. Đối với những sự ban cho của Chúa về vật chất, chúng ta nên làm gì? Và câu hỏi thứ năm. Bạn nhận được bài học nào từ sự khoan nhân của Chúa đối với Gia-cốp? Trên đường trở về quê hương, Gia-cốp đã được gặp Chúa tại một địa điểm cách Be-e-sheba khoảng 90 cây số về phía bắc, được Gia-cốp đặt tên là Bê-tên. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc hôm nay có những chi tiết đặc biệt sau đây. Trước hết, chúng ta thấy Đức Chúa Trời bày tỏ cho Gia-cốp hai điều. Chúa bày tỏ cho ông, Ngài là đấng đáng tin cậy và luôn luôn giữ lời hứa. Mặc dù Gia-cốp là người không ngay thẳng, nhưng vì lời hứa với Abraham, Chúa tiếp tục yêu thương và ban phước cho ông. Qua giấc chiêm bao, Chúa nhắc lại với Gia-cốp lời Ngài hứa cùng Abraham trước kia. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của Abraham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Isaac. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông, tây, nam, bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Mỗi một chi tiết trong lời hứa này đều đáp lại những nhu cầu thực tế của Gia-cốp là tương lai ông đang mong tìm. Khi Gia-cốp nghĩ đến mình không nơi cư trú, Chúa hứa, ta sẽ cho ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây. Khi ông lo nghĩ về một người vợ và gia đình, Chúa hứa, dòng dõi ông sẽ đông như cát bụi, tràn ra đến đông, tây, nam, bắc. Khi nghĩ về con người đáng khinh của mình và hướng đi vô định của đời sống, Chúa phán hứa, các chi họ nơi thế gian sẽ nhờ nơi ông và dòng dõi ông mà được phước. Khi chúng ta phải đối diện với những nan đề tương tự, hãy tin cậy rằng Chúa cũng có thể thỏa đáp cho mọi nhu cầu chính đáng của chúng ta nếu chúng ta tin cậy Ngài. Gia-cốp đã là cháu của Abraham theo phần xác, nhưng ông cần có đức tin và mối tương giao cá nhân mật thiết với Chúa mới thực sự được kể là người con thật và được hưởng lời hứa của Chúa. Thư Galati chương 3 câu 6 và 7 chép rằng: Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy, anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Con cháu của Abraham được gọi là dòng dõi đức tin. Đây là điều Chúa đang làm trên đời sống của Gia-cốp. Ngài đang dùng những hoạn nạn, thử thách trong đời sống để dẫn ông đến chỗ nhờ cậy Chúa và có mối tương giao cá nhân sâu đậm với Ngài. Nghĩa là đến chỗ có đức tin nơi Đức Chúa Trời, là đấng có một và thật, là chân thần duy nhất. Gia-cốp cần phải thực sự nhìn nhận Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi, theo câu 21, thay vì chỉ là Đức Chúa Trời của Abraham và Đức Chúa Trời của Isaac. Chúng ta cũng vậy. Ngày nào còn cậy nơi trí khôn, tài năng và sức riêng mà không nhận biết Chúa là chúng ta còn xa lạ và ở ngoài Ngài. Cho đến chừng nào chúng ta nhìn biết giới hạn của mình và đặt lòng tin cậy nơi ơn cứu rỗi của Chúa hoàn toàn, lúc ấy chúng ta mới thực sự thuộc về dòng dõi đức tin và là con thật của Chúa. Chúa cũng tỏ ra cho Gia-cốp về chính mình Ngài là đấng luôn ở cùng và gìn giữ ông. Chúa đã nhắc lại cho Gia-cốp những lời hứa Ngài dành cho Abraham và Isaac. Ngoài ra, Ngài còn ban cho ông một lời hứa thật là đặc biệt. Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó. Ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Theo câu thứ 15. Câu này nhắc chúng ta nhớ một lời hứa khác của Chúa trong Ê-sai chương 41 câu 10 như sau. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Đây là lời hứa dành cho Gia-cốp và cho con dân của Chúa ngày xưa, nhưng cũng là lời hứa dành cho tất cả những ai đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Chúa chẳng những hứa gìn giữ, Ngài còn hứa làm trọn những điều Ngài đã hứa với Gia-cốp nữa. Chúa đã kiên nhẫn đi theo cuộc đời của Gia-cốp, thử thách, dạy dỗ và sử dụng ông làm người đem phước hạnh của Chúa đến cho các chi họ trong cả thế gian nữa. Chúa cũng có thể làm điều đó cho cuộc đời của bạn. Điểm thứ hai chúng ta ghi nhận là đáp ứng của Gia-cốp. Ông nhận biết Chúa đang hiện diện. Sau khi được Chúa hiện đến và hứa ban phước cho ông, Gia-cốp đã tỏ lòng tôn kính Chúa. Ông nói, thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Người bắt sợ và nói rằng, chốn này đáng kinh khủng thay, đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Theo các câu 16 và 17. Ông dựng một cái trụ để đánh dấu nơi ông gặp Chúa và gọi đó là Bê-tên, nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời, nơi có Đức Chúa Trời ngự. Thật ra, Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi. Nhiều lúc chúng ta thấy mình thật cô đơn, như phải một mình chống chọi với những khó khăn của cuộc sống. Những lúc đó, hãy nhớ rằng Chúa bao giờ cũng ở bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cần biết rằng nơi chúng ta đang sống hiện nay cũng có Chúa hiện diện. Nơi đó cũng là Bê-tên, là nhà của Đức Chúa Trời và là cửa của trời, nơi mà ta có thể gặp Chúa và nghe Chúa phán cho riêng mình. Đáp ứng thứ hai của Gia-cốp là ông hứa nguyện. Không những ông dựng trụ để đánh dấu nơi gặp Chúa, Gia-cốp còn hứa rằng nếu Chúa đưa dẫn ông đi về bình an, ông sẽ tôn thờ Ngài là Đức Chúa Trời của ông và sẽ dâng cho Chúa một phần mười tất cả những của cải Chúa ban cho ông. Phần mười là thói quen của người sống ở vùng cận đông ngay từ những ngày xa xưa. Theo Sáng Thế Ký chương 14 câu 20, đây là chỉ dẫn có ích cho chúng ta khi nghĩ đến những ơn lành Chúa ban cho mình. Khi được Chúa ban phước, chúng ta cũng cần tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách dâng lại cho Chúa một phần những ơn phước vật chất Chúa đã ban cho chúng ta. Trong các câu 20 đến 22, chúng ta thấy Gia-cốp tỏ ra tính toán và đặt điều kiện với Chúa y như trong những cuộc trao đổi kinh doanh của người đời. Qua đó, chúng ta có thể thấy được con người thật của ông và biết sự nhẫn nại, nhân từ của Chúa đối với ông là dường nào. Chúa bằng lòng kêu gọi chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân xấu xa. Và một khi chúng ta tin nhận Chúa, thì Ngài bởi ân điển đổi mới chúng ta để chúng ta trở nên đồ dùng cho Ngài. Cảm ơn Chúa vì những điều Chúa hứa cho người Do Thái ngày xưa cũng là lời hứa dành cho chúng con, là những người tin theo Ngài hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con nhớ rằng lúc nào Chúa cũng ở bên cạnh, dìu dắt chúng con trong cuộc sống để chúng con vững lòng tin và luôn biết ơn Ngài.